Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì chúng ta biết rằng ở Việt Nam chúng ta từ năm 1910 cho đến năm khoảng 1400 suốt khoảng 400 năm giữa hai cái điều kiện, giữa hai cái điều đài nhà Lý và nhà Trần thì phải nói quốc gia Việt Nam là cực thịnh, nghĩa phát triển lên về mọi phương diện, về văn hóa, chính trị, quốc phòng, vân vân. Và giữa hai cái điều đại này thì vua Tôn hầu như là tinh thông đạo Phật, và Phật giáo được xem như là một quốc giáo, nghĩa là trước khi người Pháp đến Việt Nam thì Việt Nam chúng ta hoàn toàn là Phật giáo. Và giữa hai cái điều đại này xuất hiện rất nhiều vị thiền sư, và Mạng Giác là một trong vị thiền sư nổi tiếng, điều tiếng nhân công. Và thường thì một cái vị thiền sư đó, trước khi nhắm mắt và lìa cõi đời thì họ thường để lại những cái bài kệ hay là bài thơ nói lên cái quan điểm, nói lên cái nhìn của mình hay là cái sự thông hiểu của mình về Phật pháp. Và chúng ta biết rằng Phật pháp là những cái là những quan điểm hay là những cái sự hãy biết về cuộc đời, về nhân sinh và vũ trụ. Và vị thiền sư Mạng Giác này trước khi nhắm mắt thì ngài có kêu mọi người là tâm chú lại và để lại một cái bản kệ có cái tựa đề là khảo tập thì chúng, tất nhiên là có mình phạm chúng. Và tựa đề này sau khi vị thiền sư này nói lên cái bản kệ và sau đó ngài ngồi thiền và an nhiên nhận diện. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng từ xưa cái truyền thống là người ta có thể hiểu được và sự chết, và người ta đứng chết của người ta ngồi thiền và sau đó là ta đi. Như là chúng ta thấy rằng là có hai cái vị là thiền sư ở cái chùa đầu ở ngoài Hà Nội là để lại trong cái tư thế là ngồi thiền. Thì cái bài kệ đó về chữ Hán là như sau: Xung thử bách hoa lạc, xung lão bách hoa khai, sử dụng nhạc tiền bỏ lạc tùng đầu bản tác, mặc vì xuất bản hoa lạc thần, tình tiền lạc già nhất chi mai. Nghĩa đến việc là xuân đi trăm hoa rụng, xuân để trăm hoa nở, trước mắt sự việc trôi mãi, trên đầu già đến rồi. Chở vào xuân tàn hoa rụng nghệ, đêm qua sân thượng một cành mai. Đây là bài kệ sáu câu nói lên con chữ của mình về con người và vũ trụ, và cũng có nghĩa là nói lên quan điểm của Phật pháp về cuộc đời. Thì hai cái câu đầu là xuân đi tâm hoa rụng, xuân đến tâm hoa nở. Thì chúng ta biết rằng vì thiền sư này khi mà chuẩn bị ra đi thì vào cuối tháng 11, và chúng ta biết rằng về mùa đông cuối đông và chuẩn bị đón Tết. Và chắc chắn là trong chùa đã chuẩn bị để mà đón xuân về với những cành hoa. Và cái vị thiền sư này đã mượn cái hình ảnh của cái vai để nói lên cái quan điểm của mình về về cuộc đời, hay là nói lên cái quan điểm của Phật pháp. Thì vị thiền sư này nhìn cái vai và nói lên cái ý nghĩa, mượn cái vai để nói lên cái ý nghĩa của tự nhiên là xuân đi trong hoa rừng, xuân đến trong hoa hoa tăng nở. Như vậy là ở tự nhiên thế giới và vũ trụ mà vị thiền sư này mượn cái hình ảnh cái vai để nói lên cái luật vô thường như Phật nói là xuân đi thì hoa rừng ngắn ngày, khi xuân đến thì hoa nở, rung và nở. Hay là giống như nói chết và sinh, thì đây là một quy luật của vũ trụ, phải không? Quy luật của vũ trụ. Mượn cái hình ảnh của cái mai để nói lên rằng vũ trụ này là có sinh và có diệt, hay là nói cách khác có diệt và có sinh, sinh diệt, diệt sinh. Rồi hai câu kế tiếp là trước mắt sự việc trôi mãi, trên đầu già đến rồi. Những hai câu đầu mượn hành chi ma để nói đến cái luật vô thường của trời đất, thì hai câu này vị thiền sư nói đến cái luật vô thường đổi thay của chính bản thân con người. Con người chúng ta rồi ai cũng sẽ già, đấy là, và già là biểu hiện đến là một sự đổi thay vô thường, có sinh thì có diệt. Con người sinh ra rồi chắc chắn sẽ già và rồi sẽ chết. Và hai câu này nói lên cái luật vô thường đổi thay hay là sinh diệt của chính bản thân một người chúng ta. Và trong sáu cái câu kệ này, sau khi nói qua về cái luật vô thường của trời đất và của con người là sinh bệnh, và những hai câu sau này vị thiền sư nói lên quan điểm của mình, hay là nói lên quan điểm của Phật giáo là chớ bảo xuân tàn hoa rụng để bê quan sân trước một cành mai. Hai câu này của mình là quan trọng. Nếu như bốn câu đầu nói về cái sự đổi thay sinh diệt của trời đất và con người, hay là nói lên cái sự buồn thảm, và chúng ta thấy là trời đất vũ trụ sự vật hiện tượng nó có đó rồi nó mất đó, rồi bản thân con người chúng ta cũng thể cha mẹ anh em bạn bè của chúng ta cũng thể có đó rồi mất đó, và cái sự mất mát đó chắc chắn sẽ làm cho con người ta rất là buồn rầu trước cái sự chết chóc, buồn rầu trước cái sự chia ly, buồn rầu trước cái sự ly tan và mất mát. Đúng. Với một suy nghĩ bình thường của con người thì chúng ta thấy rằng cái cuộc đời này nó buồn, rất là buồn. nhìn người ta, nhìn sự vật tiền đường, mình thấy đổi thay. Và sự đổi thay đó, nó làm cho mình buồn. Mới thấy bạn bè đó, mới thấy cảnh vật đó, tiền bạc đó, điều gì đó, mới có đó, rồi nó là mất đi, buồn. Rồi bản thân chúng ta cũng vậy, con người, những người thân, rồi bản thân của chúng ta nhìn lại, chúng ta cũng phải già, già bản thân rồi. Tết đến, Tết đến là vui, là đối với các em nhỏ, nhưng đối với những người lớn chúng ta đây là thấy Tết trễ là mình không nói chuyện về tình tế, mình nói chuyện về con người, chúng ta thấy là tế là con mình bản thân, con mình là mục tiêu đen hoặc trắng, rồi từ từ theo thời gian rồi nó sẽ trắng hoàn toàn, và sau đó rồi thì con trần. Với sự đổi thay sinh diệt của trời đất và con người như vậy, không buồn sao được? Phải em buồn lắm. Bởi vậy cho nên con người chúng ta sống với nhiều nhiều, sống với nhiều, sống với thời thơ ấu, sống với cái thời làm xóm. Con người chúng ta khi đi chuyển quy định và quản lý. Nhưng mà làm vậy giúp cho chúng ta có một suy nghĩ khác, giúp cho chúng ta có một cái quan điểm hay có một nhận thức. À, mặc dù trong cái cuộc đời nhân thế và vũ trụ buồn như thế đó, nhưng nếu như với một cái sự nhận thức đủ lắm thì chúng ta có thể chuyển, chúng ta có thể chuyển cái buồn nó thành cái vui, chúng ta có thể chuyển cái sự sinh diệt đó thành cái sự bất sinh bất bất diệt. Tại sao con người chúng ta buồn? Tại sao chúng ta thấy có sự sinh diệt? Tại vì chúng ta chưa có một đời. Tại vì chúng ta đã còn bị vô minh si ám che lấp. Chúng ta tưởng rằng có chết rồi có sống. Thế nào? Rồi chúng ta buồn. Và sở dĩ chúng ta buồn tại vì chúng ta tham ái, tại vì chúng ta muốn nắm giữ, tại vì si mê, cho nên chúng ta phải nắm giữ. Rồi chúng ta mới có cái nhìn phân biệt là có chết là có sống. Nhưng Đức Phật là người đầu tiên khai mở cho nhân loại thấy được hay là mở như thế đó. Nhìn cái sự vật nhất thần, nhìn sự vật, nhìn cái cuộc đời này, con người và vũ trụ, nhìn thấy chúng nhất thần. Nhìn thấy chúng nhất thần nghĩa là nhìn thấy chúng bất sinh bất tử. Nhìn thấy được cái sự vật và hiện tượng là bất sinh bất tử, không sống và không chết. Nếu như con người của chúng ta phải sống chết rồi buồn, thì với một cái nhìn mới, một cái quan điểm mới là bất sinh bất tử, thì chắc chắn rằng cái buồn đó nó sẽ không có chỗ đứng trong tâm hồn một người ta. Và chúng ta thấy rằng cái vị thiền sư này ngồi thiền xong rồi chết, mà quý vị thấy rằng thường người ta là như thế nào? Từ cái chuyện người ta có buồn không? Buồn lắm, phải không? Từ cái chuyện người ta vẫn buồn. Nhưng mà vị thiền sư này thì không như vậy. Và Ngài là để lại cho con người nói chung một quan điểm. này các bạn ơi, này các người ơi, chứ không phải là chứ không phải là sự buồn lắm, mà cái cuộc sống này là nó bất sinh bất tử, không sinh và không chết. Chúng có thể rằng là bây giờ chúng ta đã bắt ngày nữa rằng bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi sáng, hoặc là bắt ngày. Nhưng mà nơi nào có tiếng ngữ Mỹ ở tại Washington, thủ đô Mỹ chẳng hạn, thì bây giờ là đang là 7 giờ rưỡi sáng, à 7 giờ rưỡi tối. Mình ở đây gọi là sáng, thì bên kia là tối, cùng một thời điểm cả. Nhưng mà nếu như mình đây thì mình nói sáng, nhưng mà cũng ngay thời điểm này một người nào đó tại Washington DC thủ đô Mỹ thì nó thấy là tối, thấy không? Đây là sáng, nhưng mà bên kia là tối, thế này. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là cùng một thời điểm cả mà một nơi gọi là sáng, một nơi gọi là tối. Vậy thì nó nào được? Một nơi nào được? Kiểu sáng cũng hay là tối tối được? Không chỗ nào là được. Và không chỗ nào là sai. Chẳng qua cái gì của con người vốn mình chỉ thôi. Cho nên chúng ta thấy có sinh, có diệt, có sống, có chết, có ngày và có đêm. Chỉ vì vô minh, cho nên chúng ta chia cái nhân loại này, chúng ta chia cái nghiệp lý này, chúng ta chia ra có sống, có chết, có ngày, có đêm. Nhưng mà thực tế là không có gì đó. Giữa cái gì của trí tuệ, người có nhìn sự vật như thật, thấy sự vật là như thật. Những cái gì mà mắt thấy, tai nghe của chúng ta, cái đó là ảo giác. Ảo giác là như vậy. Ảo giác là nó không phải thật. Chẳng hạn cái gì chúng ta thấy ngay, nhưng mà biết được thì gọi là thế. Thế là cái ảo giác là như vậy, là cho chúng ta một cái gì chúng ta tưởng là thật, nhưng mà nó không phải là cái thực tại, không phải là chân lý. Vì vậy cho nên cái nghị thuyết xứ này đã để lại cho chúng ta hai cái bài này, để lại hai cái công nghệ sau cùng rất là hay, rất là ý nghĩa. Chớ bảo xuân tàn hoa và hồng hề, đến qua sân tử một cành mai. Chớ bảo, thế này, chớ có bảo hay là chớ có suy nghĩ. Thường thì người ta xuân tàn hoa hồng hề là gì? Là xuân mà nó đi rồi thì nó rụng hết, là tất nhiên là hoa nó là mất kia hết rồi. Thì nói đến một sự buồn và tuyệt vọng, đấy là chết là hết. Xuân tàn hoa rụng hết, nhớ có bảo xuân tàn hoa rụng hết. Theo quan điểm của bình thường, người ta nghĩ là xuân đi rồi là hoa rụng hết, buồn lắm, không còn mùa xuân. Nhưng mà vì điểm xứ này là dặn ta dỡ có suy nghĩ, dỡ bạn xuân tàn hoa là đồn đẹp như thế này. Vì điểm xứ này cũng chọn những cái phần tự tên là cạn dặn cái giác quan của một người. Giác quan của một người mình là nó dễ bị ảo. Thấy vậy nhưng mà không phải vậy. Cứ phải nói rằng những cái gì mắt thấy, tai nghe, cảm xúc và nhận biết thì cái đó đều là bạn đừng có nắm giữ. Thì cái việc nghiên cứu này cũng lặp lại những quan điểm đó, dỡ có bạn xuống bàn món hoa rụng này, là ngài nghiên cứu bản giác này cảm giác chúng ta đừng có nhìn vào cái sự việc mà có vẻ như là qua được điều đó để mà buồn. Thì ngài nói đừng có buồn nhé. Là vì sao? Cái câu cuối cùng, đêm qua sinh trưởng một cành mai. À, tuy nhiên đêm qua xuất hiện một cành mai không phải là xuân đi rồi hoa rụng hết. Để tiếp hoa rụng hết rồi thì làm gì mà đêm qua một cành mai nó lại xuất hiện và trở lại? Đấy nè. Thì hai câu sau này vì Thiên Sứ Mạng Giá đã cho chúng ta một tinh thần làm con yêu đời. Mùa xuân là hoa mai nở. Hoa mai là một cái biểu tượng cho cái sự trường tượng, sự cằn cổ nhưng mà rất là chịu đựng, rất là tham nhận, vượt qua những thời điểm khắc khe để mà vẫn tồn tại, để mà vẫn nở những cái nụ hoa thật là xinh tươi, đóng góp cho ý nghĩa của cuộc đời. Vì Thiên Sứ này đã mượn hình ảnh cây mai, nhành mai để nói lên rằng này các ngươi ơi, đừng có buồn nhé, mà hãy vui lên như đóa hoa mai kia. Đấy là vượt qua tất cả những sóng gió, những cái thời tiết rất là khắc nghiệt của mùa đông để mà sự sống vẫn tiếp tục, để mà mình vươn lên vẫn là mẹ để cống hiến góp phần trong mùa xuân được lợi lành. Thì những hai cái câu cuối này nhớ bạn sung tàn hoa rụng nghề đêm qua sinh được một ngày mai. Đây là hai cái câu mà chứa được những cái ý nghĩa rất là tuyệt vời. Với hai cái câu kể, với hai cái câu kể sau cùng này, vì Thiên Sứ Mạng Giá đã gợi ý cho tất cả chúng ta này các người ơi, chớ có buồn rầu được cái sự ly biệt, được cái sự thay đổi của đời và con người, thì các người chớ có buồn rầu, mà hãy vui lên, hãy vui lên để thấy rằng là trong những cái mà buồn rầu của cái suy nghĩ vô minh chi bộ đó, thì bởi cái ánh sáng của trí tuệ, thì trong cái sự đau khổ của vô thường tồn tại đó, thì những cái bệnh cộng hiến hay là phật pháp vẫn giúp cho chúng ta thấy được sự bất sinh bất tử trong cuộc đời, để chúng ta vẫn an nhiên, để chúng ta vẫn là tự tại và ta vui trong cái cuộc sống này đau khổ. Và rất mong rằng với cái bài kệ này là để gợi cho chúng ta những cái suy nghĩ của cha ông chúng ta trước đây, và nó cũng chính là những cái suy nghĩ của Đức Phật muốn giữ cho mọi người chúng ta luôn tìm thấy sự an vui giữa những sự bất an đổi thay của con người. Và nhân dịp năm mới, kính chúc tất cả quý vị thành công thường an lạc và tiếp tục hành thiền để sớm hiểu biết, để sớm đúng đắn trong cái cuộc đời đầy đổi thay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp đây thì cũng xin thông báo là chiều nay là bộ giờ mời lớp thiền của chúng ta xuống dự lễ tất niên các đạo tràng cảm của thiền viện là bạn nhé, bộ giờ của và theo thông lệ thì mỗi đạo tràng như vậy cử ra một người đại diện để phát biểu, để phát biểu những cái suy nghĩ của mình hay là cho cái đạo tràng thiền của mình. Hai mặt ở đây phải là trong các cái mà đại khái là tiêu biểu một cái gì nào có tiêu biểu phát biểu đóng góp cho buổi thiền chiều nay. Bây giờ trước mắt là từ miền có ai phát biểu được không? Phát biểu thì mình có thể là viết giấy hoặc là nói mình, nhưng mà cái đại ý á là mình nói đây là lý do tại sao mình để lời thiền để kiên định tại thiền viện này trong cái trường hợp này. Và sau khi thực tập thì thấy có những cái tiền kiến gì, có những cái suy nghĩ gì, và cái hướng tới mình sẽ dùng ý như thế nào với cái hạnh phúc này. Bây giờ đây có ai? Thôi được rồi, cho suy nghĩ nha, rồi xin lỗi, rồi trước khi là sản điện thì cho biết anh.